Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 89. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho hôn nhân, phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 33 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự màu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Khi Eva phạm tội thì đã vượt lấy quyền của chồng, đã hái trái cây và ăn và cũng đưa cho chồng mình ăn nữa, thì sự rủa sả của tội lỗi trên sự liên hệ giữa hai người, đó là người vợ sẽ tiếp tục cái khuynh hướng chủ động như vậy để lèo lái chồng và quản trị chồng. Và đây là nguyên tắc của tội lỗi, đây là khuynh hướng của tội lỗi hoạt động trong tấm lòng của tất cả những người phụ nữ sanh ra từ Eva. Và chúng ta chỉ cần để ý quan sát thì thấy khuynh hướng này được thi hành luôn luôn, nhiều cách, nhiều nơi, nhiều chỗ, có khi khéo léo ẩn giấu, có khi ra mặt. Nhưng khuynh hướng tội lỗi của người vợ đó là không vâng phục chồng, nhưng trái lại lèo lái ở đằng sau để quản trị chồng theo ý mình muốn. Như vậy, vì Eva trong khi sa ngã đã vượt quyền của chồng, nắm lấy quyền của chồng, lèo lái để chồng đi theo ý của mình, đó là ăn trái cây theo ý mình muốn, thì sẽ tiếp tục khuynh hướng tội lỗi này trong mọi sự liên hệ hôn nhân đối với tất cả những người nữ từ Eva mà ra. Như vậy, Eva trong khuynh hướng tội lỗi của tấm lòng mình sau khi sa ngã, thay vì sống trọn mục đích mà Chúa đã tạo dựng nên mình làm người giúp đỡ cho chồng để cả hai người trở nên trọn vẹn trước mặt Chúa, thì người làm vợ dưới sự rủa sả tội lỗi từ Eva sẽ tiếp tục xung khắc với chồng trong vấn đề lãnh đạo, sẽ không vâng phục chồng từ trong bản chất của mình, nhưng sẽ lèo lái để ảnh hưởng đến chồng, để xu hướng của chồng đi theo ý riêng của mình. Trong khi đó, khuynh hướng của người chồng là sẽ cai trị vợ. Như vậy, dưới ảnh hưởng của tội lỗi và kết quả của sự rủa xả tội lỗi trong đời sống, người vợ sẽ không vâng phục chồng, nhưng sẽ lèo lái và cai trị chồng. Trong khi đó, người chồng sẽ không yêu thương vợ, nhưng sẽ cai trị vợ bằng tất cả phương tiện mình có, và hai bên sẽ xung khắc nhau. Và đó là vấn đề chính yếu trong hôn nhân gãy đổ, vì mầm móng tội lỗi và khuynh hướng của tội lỗi đang hoạt động trong lòng của người nam và người nữ, của người chồng và người vợ. Đây là một sự hiểu biết hết sức là quan trọng trong vấn đề hôn nhân. Chúng ta phải hiểu bản chất tội lỗi của hai người trong hôn nhân, cả vợ lẫn chồng. Nhưng trong bản chất tội lỗi và dưới sự rủa xả của tội lỗi thì người phụ nữ tự nhiên sẽ không vâng phục và không thể vâng phục chồng mình. Sẽ có những cố gắng ở bên ngoài, nhưng trong bản chất tấm lòng thì sẽ không. Nếu để cho người phụ nữ theo bản tính tự nhiên của mình, thì nàng sẽ đi theo con đường tự nhiên, theo mầm móng của tội lỗi đã thiết lập bởi Eva, để thường khi trong sự âm thầm, ít khi ra mặt, tìm cách để chủ động chồng mình, xoay chuyển chồng mình, giành quyền lãnh đạo của chồng. Vì như Eva đã phạm tội và giành quyền của chồng, bỏ qua vai trò mà Chúa đã tạo dựng mình là giúp đỡ chồng, nhưng khi phạm tội thì đứng vào chỗ lãnh đạo của chồng. Cho nên khi nguyên tắc tội lỗi này và dưới sự rủa xả của tội lỗi, tất cả những người phụ nữ sinh ra là con gái của Eva, mang bản chất tội lỗi của bà trong mình, thì cũng sẽ đi theo con đường này, không tránh ra được. Sẽ không ra mặt bảo rằng tôi muốn lãnh đạo gia đình, tôi muốn bình quyền bình đẳng. Nhưng nhiều khi trong cái nhẹ nhàng của người phụ nữ, có khi qua nước mắt, có khi qua nụ cười, nhiều khi qua miếng ăn, nhiều khi qua gần gũi ân ái, sẽ đưa tay ra hái trái mà ăn, theo ý riêng của mình, trong sự độc lập của mình, và cũng sẽ khiến chồng ăn theo nữa. Cho nên bây giờ khi chúng ta trở lại với sách Ê-phê-sô, với lời răn dạy của Kinh Thánh đối với người phụ nữ là người vợ trong sự liên hệ với chồng, hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Thì đây là một lời hết sức là mầu nhiệm bày tỏ quyền năng của ân sủng Chúa. Chúng ta đã thấy mầm móng sâu xa của tội lỗi và sự rủa xả của tội lỗi trên liên hệ hôn nhân khiến cho người phụ nữ không thể nào và cũng không muốn vâng phục chồng mình. Và nếu có những sự cố gắng thì chỉ là những sự cố gắng bên ngoài mà thôi, theo tập quán mà thôi, theo truyền thống mà thôi, hay là cho sự hạnh phúc gia đình mà thôi, nhưng không ra từ bản chất của tấm lòng, dưới tiêu chuẩn tuyệt đối thánh khiết mà Chúa đã đặt ra. Đồng thời chúng ta cũng thấy tại đây là giải pháp của ân điển, là quyền năng của ân điển, là kết quả của công việc ân điển Chúa làm trong tấm lòng của người được cứu, và ân điển cũng đang thi hành quyền năng này để cứu liên hệ gia đình của những người ở trong Chúa. Và sự hiểu biết về quyền năng của ân điển và vai trò của ân điển trên liên hệ hôn nhân là điều hết sức cần thiết để có thể giải quyết vấn đề hôn nhân và đem liên hệ hôn nhân vào chỗ sống động, đẹp lòng Chúa và ích lợi cho công việc của Chúa, cho nước của Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc qua ân điển của Ngài. Vì khi chúng ta hiểu rằng vấn đề của hôn nhân là vấn đề bản chất tội lỗi và căn nguyên từ sự rủa xả của tội lỗi trên sự liên hệ thì chúng ta phải có một quyết định rõ ràng. Vì hiểu rằng đây là vấn đề bản chất tội lỗi, ảnh hưởng thâm sâu trong tấm lòng mà mọi cố gắng của chúng ta sẽ không nào vượt thắng hơn được. Và tất cả mọi điều chúng ta làm cách tự nhiên đều làm trong tội lỗi. Nghĩa là đặc thù trong vai trò làm vợ, thì người phụ nữ trong bản chất tự nhiên của mình, nghĩa là trong bản chất tội lỗi của mình, sẽ không vâng phục chồng và không thể vâng phục được. Cho nên người phụ nữ cơ đốc phải đến một quyết định rõ ràng, đó là nếu sự liên hệ của mình với chồng là sự khó khăn gãy đổ trong sự liên hệ giữa hai người, vì sự thiếu khéo léo trong sự cư xử hay vụng về trong lời ăn tiếng nói, nghĩa là vấn đề của hôn nhân là vấn đề có thể hàn gắn sửa đổi, sửa chữa được bởi công sức của mình, thì chúng ta có thể dễ dàng để nhờ công sức của mình, cố gắng của mình, sự thành tâm của mình, tình yêu hôn nhân của mình để sửa chữa, để hàn gắn, để làm hoàn thành trở lại. Nhưng nếu hiểu rằng liên hệ hôn nhân đã chết trong tội lỗi, ở dưới sự rủa xả của tội lỗi, theo như lẽ đạo mà Kinh Thánh bày tỏ, thì chúng ta hiểu cách sâu xa rằng chính mình không thể nào tự giải quyết vấn đề hôn nhân của mình được, nhưng cần sự cứu rỗi từ ân điển của Chúa, bởi quyền năng của Chúa, và chỉ có thể đến được từ nơi Chúa mà thôi. Điều mà chúng ta thẩm định từ lời Chúa hôm nay đó là sự liên hệ của chúng ta không phải chỉ cần sửa trở lại một vài sai trật, một vài sự thiếu sót ra từ những con người bất toàn nhưng có cố gắng. Trái lại, chúng ta hiểu rằng như Adam và Eva và tất cả con người đã chết đi trong sự sa ngã của tội lỗi, và nếu có thể nào trở lại trong sự liên hệ với Chúa để sống trong mục đích của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài, thì phải cần sự cứu rỗi từ nơi Chúa, bởi ân điển của Chúa ban cho sự công chính từ nơi chính Ngài. Thì cũng như vậy, nếu hôn nhân có thể trở thành một hôn nhân đẹp lòng Chúa, sống cho mục đích của Chúa, hoàn thành chương trình của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, thì hôn nhân đó cũng phải cần sự cứu rỗi từ nơi ân điển của Ngài, trong quyền năng của Đức Thánh Linh, trong danh của Chúa Christ Jesus, nghĩa là sự sống động trong hôn nhân đó cũng phải bởi đức tin trong ân điển qua danh của Chúa Christ Jesus. Và sự vâng phục của người vợ đối với chồng là kết quả của công việc ân điển Chúa làm trong tấm lòng của người vợ, trong sự sống mới bởi quyền năng Đức Thánh Linh đang hoạt động trong tấm lòng. Thay đổi tấm lòng để có thể vâng phục Chúa, yêu mến Chúa, đáp ứng với Chúa trong bản chất mới của một người được tái tạo trong Chúa. Và từ trong bản chất mới đó và đời sống mới trong Chúa đó sẽ vâng phục chồng theo ý Chúa. Đó là sự mầu nhiệm của ân điển, đó là quyền năng của ân điển, đó là giải pháp của ân điển cho hôn nhân, cho vai trò của người vợ. Trong chỗ mà nguyên tắc tội lỗi bày tỏ rõ ràng hơn hết trong tấm lòng, đó là sự lèo lái ở đằng sau để chủ động chồng, để lãnh đạo chồng, thì ở ngay tại trọng tâm đó, quyền năng của ân điển được bày tỏ, đó là sự tái tạo trong tấm lòng, kết quả trong sự vâng phục. Như vậy, trong sách Ê-phê-sô đoạn số 5, sứ đồ Phao-lô trình bày hình ảnh và mẫu mực của một gia đình Cơ Đốc, trong đó chồng yêu vợ và vợ kính chồng, không phải là một tiêu chuẩn đặt ra để chúng ta cố gắng làm theo sức riêng của mình, nhưng là hình ảnh của một gia đình trong đó quyền năng ân điển của Chúa hoạt động và kết quả qua đời sống của người vợ, người chồng đã được cứu bởi ân điển Chúa. Về phương diện của một người vợ Cơ Đốc thì nàng đã được cứu rỗi bởi ân điển Chúa. Cho nên tất cả quyền năng của ân điển, lời hứa của ân điển, công việc của ân điển mà đã được trình bày trong đoạn 1 đến đoạn số 3 là sự thực hữu chắc chắn trong đời sống của nàng. Chức phận thánh và sự kêu gọi thánh trong đoạn 4 câu 1 cũng thuộc về nàng. Nàng thuộc vào hội thánh, là chi thể ở trong thân thể của hội thánh Chúa, được gây dựng trong sự hiệp nhất của lòng yêu thương, đức tin nơi con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để nàng có thể trở nên tầm thước vóc dạc trong đức tin. Nàng bước đi trong tiến trình của sự nên thánh, lột bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, và quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc trong bản chất mới càng ngày càng bày tỏ rõ ràng trong đời sống của nàng. Vì nàng là con của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi, cho nên bắt chước Đức Chúa Trời trong mẫu mực của đời sống của mình như trong đoạn 5 câu 1, và nàng bước đi trong ánh sáng của sự khôn ngoan như trong đoạn 5 câu số 8. Nàng sống một đời sống thuận phục Đức Thánh Linh, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và tấm lòng của nàng tràn đầy lời Kinh Thánh, lời của Chúa, và nàng sống dưới nguyên tắc vâng phục tức khắc, làm theo tức khắc lời dạy dỗ từ Kinh Thánh mà nàng đã học trong quyền năng và sự soi sáng của Thánh Linh. Và dưới quyền điều khiển của Thánh Linh, như trong đoạn 5 câu 18 đến câu số 21, đời sống của nàng là một đời sống bày tỏ sự dư dật của ân điển Chúa qua sự thờ phượng, lòng biết ơn và lòng vâng phục. Anh chị em có nắm lấy điều mà tôi vừa nói chăng? Để tôi tóm tắt lại, người phụ nữ Cơ Đốc sống trong vai trò làm vợ cũng như trong tất cả những vai trò khác trong đời sống của mình thì sống bởi đức tin dưới quyền năng của Đức Thánh Linh trong ân điển Chúa, thì đời sống sẽ được đánh dấu bởi sự thờ phượng, lòng biết ơn Chúa và lòng vâng phục. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 đến câu số 21. Đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Cho nên sau đó, khi đời sống bước vào trong khía cạnh của gia đình, thì tiếp tục, hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Cho nên khía cạnh của người làm vợ ở trong gia đình Cơ Đốc cũng là khía cạnh của một đời sống được chủ động bởi ân điển Chúa dưới quyền năng của Đức Thánh Linh. Như vậy chúng ta hiểu rằng, từ cơ bản của sự sa ngã phạm tội của Adam và Eva trong vườn Ê-đen, đặc biệt là tiến trình sa ngã của Eva và mầm mống của tội lỗi và sự rủa xả của tội lỗi bày tỏ ra qua người phụ nữ trong liên hệ hôn nhân là sự từ khước thẩm quyền. Thêm vào đó khuynh hướng của sự lèo lái để chủ động chồng của mình, thay thế sự lãnh đạo của chồng bằng ý riêng của mình, và sự bày tỏ chính yếu hơn hết của tội lỗi và biểu hiện mầm mống của tội lỗi trong đời sống liên hệ gia đình là sự lèo lái để giành quyền chủ động. Cho nên sự vâng phục chồng là điều khó khăn hơn hết, là điều bất khả thi hơn hết cho tất cả những người làm con gái của Eva, ra từ bản chất của Eva. Thì ngay tại chỗ này, ngay tại trọng tâm này là sự chiến thắng tội lỗi của người vợ Cơ Đốc, nơi mà bản chất và khuynh hướng của tội lỗi bày tỏ cách rõ ràng hơn hết, thì ân điển lại càng mạnh hơn và bày tỏ trong quyền năng Đức Thánh Linh sự thắng hơn. Đó là người vợ Cơ Đốc sẽ trở thành người vâng phục và là người vui vẻ trong sự vâng phục, ước muốn sự vâng phục, ưa thích sự vâng phục, thỏa lòng trong sự vâng phục, bởi vì đây là công việc của ân điển làm tận trong lòng, và sự chiến thắng, sự thắng hơn là sự tái tạo của quyền năng Đức Thánh Linh trong bản chất mới. Chúng ta đi vào chi tiết của bài học này như vậy để nhấn mạnh rằng đời sống vợ chồng trong hôn nhân đòi hỏi ân điển của Chúa, tùy thuộc trên ân điển của Chúa, đặc biệt trong sự vâng phục của vợ đối với chồng là kết quả của ân sủng Chúa làm trong đời sống của mình, chứ không phải kết quả của sự cố gắng cá nhân. Rất nhiều người phụ nữ Cơ Đốc bước vào trong hôn nhân được khuyên phải vâng phục chồng, được dạy phải vâng phục chồng và nhất tâm cố gắng để vâng phục chồng, và khám phá ra rằng mình không thể vâng phục được, mình không vui lòng trong sự vâng phục. Mình có thể vâng phục về phía bên ngoài, nhưng phía bên trong thì chống cự lại sự vâng phục đó. Bởi vì trong bản chất tội lỗi của con người không thể làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời như thế nào, thì người vợ trong bản chất ra từ Adam và Eva thì cũng vậy, cũng không thể nào vâng phục chồng theo tiêu chuẩn của Chúa. Cho đến khi có sự tái tạo mới trong bản chất và nguyên tắc sống mới được đặt để trên căn bản của ân sủng Chúa và quyền năng sống là quyền năng từ nơi Đức Thánh Linh, thì sẽ tìm thấy sự chiến thắng vượt hơn tội lỗi, ngay chính tại trọng tâm mà tội lỗi bày tỏ cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn hết. Và đó là nơi người phụ nữ Cơ Đốc tìm thấy sự chiến thắng, kinh nghiệm sự chiến thắng của đức tin. Người vợ Cơ Đốc sẽ khám phá rằng mình sẽ vâng phục chồng, vì đây là sự bộc phát tự nhiên của một bản chất đã được thay đổi trong ân điển Chúa bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta nhấn mạnh lại một lần nữa, khía cạnh vâng phục của người vợ đối với chồng trong hôn nhân Cơ Đốc là kết quả của ân điển Chúa, là bông trái của ân điển vâng phục. Khi người làm vợ sống trong sự vâng phục Đức Chúa Trời và đặt để Chúa là đối tượng của sự kính yêu trên hết của tấm lòng mình, theo như nguyên tắc của sự tạo dựng Chúa từ lúc ban đầu, và người phụ nữ này tiếp tục trưởng thành trong đời sống đức tin, trong kinh nghiệm đầy dẫy Đức Thánh Linh, đặt để tất cả những khía cạnh của đời sống của mình dưới quyền năng chủ động hướng dẫn thêm ơn của Đức Thánh Linh, thì một trong những kết quả đặc thù của ân điển Chúa trong đời sống đó là sự vâng phục với chồng mình trong hôn nhân. Và đây là bông trái tự nhiên của ân điển Chúa. Sau khi chúng ta đã thẩm định nguyên tắc này một cách rõ ràng và chắc chắn, thì chúng ta phải đi thêm sâu hơn nữa, bởi vì sứ đồ Phaolô có viết: hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Sứ đồ Phaolô ở đây trước hết đưa ra động cơ của sự vâng phục, động cơ của sự vâng phục. Như trong đoạn 5 câu 21 ông đã viết: hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau, thì ở đây ông viết thêm: hỡi người làm vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Vâng phục trong sự kính sợ Chúa, vâng phục trong sự vâng phục Chúa, nghĩa là động lực đầu tiên và tối hậu trong đời sống của một người vâng phục là vì người đó kính sợ Chúa và vâng phục Chúa. Và lý do trong sự vâng phục Chúa của chúng ta là chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa và đem vinh hiển đến với danh Chúa, vì Chúa là đối tượng và trọng tâm cuối cùng của sự vâng phục. Vì thường xuyên đối tượng con người mà chúng ta phải vâng phục không xứng đáng với sự vâng phục đó. Đời sống của họ có nhiều mâu thuẫn, có nhiều sự thiếu tiêu chuẩn, nhiều khi tự kỷ, nhiều khi thiếu kỷ luật, nhiều khi thiếu yêu thương, nhiều khi lợi dụng và lạm dụng. Thì người Cơ Đốc sống trong sự chủ động của Đức Thánh Linh Chúa, trên căn bản của lẽ thật Chúa thì vẫn kính sợ Chúa mà vâng phục nhau, vẫn sống với một cái thái độ khiêm nhường, vâng phục, nhất là chỗ đứng đặc thù của người vợ Cơ Đốc sẽ tiếp tục đeo đuổi sự vâng phục. Bởi vì đây là sự vâng phục đối với Chúa trước hết và trên hết. Vì biết rằng sự vâng phục nhau ra từ sự kính sợ Chúa và sự vâng phục chồng ra từ sự vâng phục Chúa. Nghĩa là một người vợ vâng phục Chúa thì sẽ vâng phục chồng. Và tương tự, người vợ không vâng phục chồng thì không vâng phục Chúa. Nhưng chúng ta cần làm sáng tỏ vấn đề, bởi vì câu tôi vừa nói xong, nguyên tắc tôi vừa đặt xong, thường xuyên bị lạm dụng và thường xuyên bị áp dụng cách sai trật. Khi chúng ta nói rằng người vợ vâng phục Chúa thì vâng phục chồng và người vợ không vâng phục chồng thì không vâng phục Chúa, không có nghĩa là, nhấn mạnh, không có nghĩa là người vợ phải vâng phục chồng theo y như trong phương cách và trong mức độ vâng phục Chúa. Vì nếu hiểu như vậy là đi quá mức và đi quá xa. Trên sự dạy dỗ của lời Chúa chúng ta hiểu điều này, sự vâng phục của mỗi chúng ta đối với Chúa, trong đó có những người làm vợ, là sự vâng phục tuyệt đối. Sự vâng phục Chúa là sự vâng phục tuyệt đối, không điều kiện, không giới hạn. Đây là sự vâng phục hoàn toàn, đây là sự vâng phục tuyệt đối, một sự vâng phục không điều kiện. Chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa, chúng ta là nô lệ của Chúa, Chúa đã mua chuộc chúng ta bởi huyết của Ngài, cho nên sự vâng phục của chúng ta đối với Chúa là sự vâng phục toàn vẹn và tuyệt đối. Thêm nữa, Chúa là đấng thánh khiết hoàn toàn, khôn ngoan hoàn toàn, tốt lành hoàn toàn, và ý muốn của Chúa không bao giờ sai trật, không bao giờ mâu thuẫn với mỹ đức của Chúa, bản chất của Chúa. Cho nên sự vâng phục tuyệt đối với Chúa là sự bình an tuyệt đối trong Chúa. Nhưng trong liên hệ vợ chồng, người vợ không phải là nô lệ của chồng. Và Kinh Thánh không dạy rằng người vợ phải vâng phục chồng cách tuyệt đối giống như vâng phục Chúa cách tuyệt đối. Trái lại, Kinh Thánh không bao giờ dạy rằng chúng ta vâng phục con người như vâng phục Chúa. Nhưng dạy dỗ cách rõ ràng rằng chúng ta không thể đặt để một người nào vào địa vị tuyệt đối của Chúa. Vì chỗ đứng tuyệt đối và thẩm quyền tuyệt đối chỉ thuộc về Chúa và thuộc về Chúa mà thôi. Và sự thờ hình tượng được định nghĩa là sự đặt để một đối tượng nào đó, một đối tượng nào khác vào trong chỗ đứng của Chúa, vào trong cương vị tuyệt đối của Ngài. Như vậy Phaolô có ý gì khi ông nói hỡi người làm vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa? Ông không nói người vợ phải vâng phục chồng theo phương cách tuyệt đối như đối với Chúa, cũng không phải vâng phục chồng theo mức độ tuyệt đối như mức độ đối với Chúa. Nhưng câu vâng phục chồng như vâng phục Chúa có nghĩa là sự vâng phục chồng là một phần bày tỏ ra sự vâng phục Chúa, là một phần của sự thực hành vâng phục Chúa. Nói một cách khác hơn, sự vâng phục chồng không phải chính yếu là vì chồng, nhưng chính yếu là vì Chúa. Đó là vì thái độ kính sợ Chúa, thái độ vâng phục Chúa dẫn chúng ta đến cách cư xử trong sự vâng phục chồng, bày tỏ sự thực nghiệm trong sự vâng phục chồng. Lý do của sự vâng phục không phải là chồng, lý do của sự vâng phục là chính là Chúa. Vì biết rằng sự vâng phục chồng là sự làm đẹp lòng Chúa, cho nên đây là động cơ chính yếu của sự vâng phục. Nhưng trong câu này, sứ đồ Phaolô cũng đặt để giới hạn và biên giới của sự vâng phục của người vợ đối với người chồng. Nghĩa là người vợ không bao giờ vâng phục chồng nếu sự vâng phục chồng mâu thuẫn với sự vâng phục Chúa, ngược lại với sự vâng phục Chúa, ngược lại với tiêu chuẩn của Chúa và bản chất của Ngài. Trong phần Kinh Thánh song song Colossae đoạn 3 câu 18, sứ đồ Phaolô viết như thế này: hỡi người làm vợ hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Nghĩa là sự vâng phục chồng phải là sự vâng phục thích hợp đối với Chúa, đúng theo ý Chúa, đúng theo bản chất của Chúa, không mâu thuẫn với Chúa, không sai trật với lời Chúa. Đây là thái độ mà người nữ cơ đốc trong vai trò làm vợ tự nhủ trong lòng, nói với lòng mình rằng: tôi vâng phục chồng tôi bởi vì đây là ý muốn của Chúa cho tôi. Tôi yêu kính Chúa, tôi vâng phục Chúa. Tôi làm bất cứ điều gì cho danh vinh hiển của Chúa. Cho nên trong liên hệ vợ chồng, Chúa muốn tôi vâng phục chồng. Và đây là điều mà tôi thỏa lòng mà làm, vui vẻ để làm. Đó là động cơ căn bản của sự vâng phục đối với chồng. Và cũng là giới hạn căn bản của sự vâng phục chồng trong khuôn khổ đem lại sự vinh hiển cho Chúa. Chứ không ra từ sự hiểu biết sai trật rằng phải vâng phục chồng cách tuyệt đối, bất cứ giá nào, bất cứ làm gì, bất cứ phản ảnh thế nào trên danh của Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Nhưng ở đây cũng là sự ngăn ngừa người vợ tự đặt biên cương giới hạn cho chính mình để tránh những gánh nặng, tránh những đòi hỏi khó khăn, tránh sự nhịn chịu là một phần rõ ràng trong định nghĩa của sự vâng phục. Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra một thí dụ của sự vâng phục chồng như vâng phục Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu số 6. Ông viết như sau: hỡi người làm vợ hãy vâng phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, yên lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình đều trao dồi mình dường ấy, như Sarah vâng phục Abraham gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh rất xúc tích và rất giàu có trong ý nghĩa, nhưng không phải là mục đích của chúng ta để giải thích, cho nên chúng ta chỉ nhắc nhở điều này. Sự vâng phục thường xuyên được Chúa dùng để huấn luyện con người bên trong, càng ngày càng trở nên tinh rồng đẹp đẽ trước mặt Chúa hơn. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng yên lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi nói tiếp: các bà thánh xưa trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình đều trau dồi mình dường ấy. Sự vâng phục trong gia đình bày tỏ sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời và là phương tiện mà Chúa sử dụng để giúp người phụ nữ cơ đốc trau dồi đức hạnh ở bên trong, sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, là điều giá quý trước mặt Chúa, là điều Chúa đẹp lòng và ưa thích. Vì thế một lần nữa, đây là động cơ của sự vâng phục trong gia đình, đặc thù của người vợ bày tỏ đối với chồng mình, là bởi vì đây là điều bày tỏ đối với Chúa, cách đẹp lòng Chúa, trau dồi đức hạnh trong Chúa và mạnh mẽ càng thêm trong sự trông cậy Chúa. Còn có một sự nối kết nữa chúng ta cần thấy trong vấn đề vâng phục chồng như vâng phục Chúa, là sự liên hệ đối với lời Chúa hay là sự cẩn trọng không làm cho lời Chúa trở thành mâu thuẫn với sự cư xử của mình trong gia đình. Sứ đồ Phaolô viết cho Tít ở trong Tít đoạn 2, khuyên ông phải chăm dạy dỗ những điều hiệp với đạo lành trong hội thánh, trong đó có khía cạnh liên hệ giữa đời sống hôn nhân và lời của Chúa. Đoạn 2 câu số 4, phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh trong nom việc nhà, lại biết ở lành vâng phục chồng mình, hầu cho đạo của Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Hầu cho lời của Đức Chúa Trời không bị chê bai. Hầu cho đời sống gia đình của người tin Chúa bày tỏ xác minh lẽ đạo của Chúa trong lời của Ngài, chứ không làm cớ để người ta nghi ngờ, chê bai, thắc mắc khi thấy dường như có một sự mâu thuẫn rõ ràng giữa điều mà chúng ta tuyên bố rằng mình tin và điều chúng ta bày tỏ ra trong đời sống thực nghiệm hàng ngày. Cho nên một động cơ nữa trong sự hiểu biết của câu vâng phục chồng như vâng phục Chúa nghĩa là vâng phục chồng hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào, nhưng bày tỏ lòng kính sợ Chúa của một người cơ đốc để đời sống gia đình của mình trở thành môi trường hướng dẫn những người khác đến sự kính sợ Chúa cho danh vinh hiển của Ngài.
Ra khỏi tiền sách đau thương đêm mơ màng, Giêsu tôi đến, Giêsu tôi đến, vô miền thông thác tươi vui thêm huy hoàng, Giêsu tôi đến theo Ngài, tôi bệnh tật đến nơi Ngài là nguồn sống, tôi nghèo nhưng Chúa giàu có ban trời rộng, muôn tội tình đến xin nương ân khoan hồng, Giêsu tôi đến theo Ngài, ra khỏi phù thế hư hoa ô trước này, Giêsu tôi đến.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin cơ đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Được Thánh khơi muôn bề, trong mặt Ngài rất...